ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nhân dịp vợ chồng Giáo Phương Hoa, lãnh đạo của đạo tràng Đạo Phật Cả Nay Hà Nội, mời ghé thăm lần thứ hai nhà hàng chay Tuệ Giác đó. Thầy kể đến quý vị đề tài thực tập thiền từ bi, xóa hận thù, xây dựng hòa bình. Hôm nay là ngày 27 tháng 8 2018, là ngày mà Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cùng với tập thể các nhân viên trọng thể đón tiếp bà Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Swaraj đến để làm lễ khánh thành an vị tượng Mahatma Gandhi tại trụ sở của Đại sứ quán. Thầy và Thượng tọa Đức Thiện được ông Đại sứ mời đến dự. Song song với lễ khánh thành tượng Mahatma Gandhi đó, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam công bố chương trình bảo trợ của một công ty Ấn Độ giúp cho 533 người Việt Nam bị tàn tật chân ở hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc được các bộ chân giả công nghệ của Ấn Độ. Trị giá của mỗi bộ chân giả là 1.000 Mỹ Kim. Đặc điểm của công nghệ chân giả Ấn Độ đó là mỗi người, nam và nữ, lớn và nhỏ, cao và thấp, mập và ốm, có kích cỡ vừa với cơ thể của mình so với các công ty chuyên sản xuất các bộ chân giả. Thì công nghệ chân giả Ấn Độ đó được xem đó là khá thích hợp. Ngoài ra trong dịp này đó, thì bà Bộ trưởng Ngoại giao của Ấn Độ cũng mong mỏi đó thiết lập mối quan hệ văn hóa, quan hệ tôn giáo, quan hệ giáo dục giữa Ấn Độ và Việt Nam. Cho nên song song cùng với phái đoàn của bà đó, thì còn có hiệu trưởng trường Đại học Nalanda mới, và sáng hôm nay đó làm việc với giáo hội về ký kết hợp tác nhằm giúp cho tăng ni Việt Nam có cơ hội du học tại Đại học Nalanda cũng như một số trường đại học khác ở Ấn Độ. Từ năm 2012 đến 2017 đó, với tư cách là trưởng ban văn hóa Phật giáo tại Sài Gòn đó, tôi đã hợp tác các chương trình giao lưu văn hóa với Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cũng như là Tổng lãnh sự quán của Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tin tưởng rằng đó là chương trình hợp tác về ngoại giao văn hóa, ngoại giao tôn giáo, ngoại giao giáo dục đó, giữa hai nước ngày càng được phát triển. Hôm qua ngày 26 tháng 8 2018 đó, chùa Giác Ngộ tổ chức khóa tu thiền Vipassana lần thứ 25, có khoảng 700 Phật tử tham dự. Tôi chọn chủ đề thực tập thiền từ bi có hai lý do. Thứ nhất á, chủ đề thiền từ bi ít khi được biết đến tại các nước Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, và cũng ít khi được biết đến trong cộng đồng của các nước Phật giáo nguyên thủy, nơi mà thiền từ bi đó là một phần rất quan trọng trong phương pháp thực tập thiền của Đức Phật. Nguyên nhân thứ hai đó là vào ngày 25 tháng 8 2018 đó, thượng nghị sĩ John McCain, sau thời gian chống chọi với ung thư não, đã ra đi tại tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ. Bản thân tôi đó thì có sự quý trọng đặc biệt dành cho thượng nghị sĩ John McCain, mặc dầu tôi chưa từng gặp ông ấy lần nào. John McCain là đại húy được phái đến chiến trường ở miền Bắc Việt Nam dội bơm giết nhân dân miền Bắc Việt Nam. Ông đã bị bắn hạ suýt chết vào năm 1967 và ở tù khoảng 5 năm cho đến năm 1973 tại nhà tù Quả Lò. Khi Việt Nam và Hoa Kỳ ký kết hiệp định Geneva đấy, thì John McCain đó, nằm trong chính sách đó là được trao trả tù binh. Trở về Hoa Kỳ đó thì ông tiếp tục làm việc trong quân đội cho đến lúc về hưu vào năm 1981, thì John McCain bắt đầu tham gia chính trị, bắt đầu từ tiểu bang Arizona. Từ năm 1982 cho đến ngày mất, thì ông đã 6 nhiệm kỳ liên tục làm thượng nghị sĩ và 2 lần ứng cử viên tổng thống. Một lần á là ứng cử viên tổng thống nội bộ nhưng mà thua ông George Bush con. Lần thứ hai đó là đại diện cho đảng của ông chạy đua chức tổng thống với ứng cử viên Barack Obama. Trong chính trường của Mỹ đó, ít có một nhân vật nào mà tầm ảnh hưởng đặc biệt như là ông John McCain. Ông được cộng đồng chính trị Hoa Kỳ của cả hai đảng phái Dân Chủ và Cộng Hòa đó kính trọng. Hiếm có nhân vật nào được như thế. Thì khi mà mình đứng ở bên đảng Dân Chủ thì đó là với đảng Cộng Hòa, và ngược lại được đảng Cộng Hòa kính trọng thì đảng Dân Chủ chống, được Dân Chủ kính trọng thì Cộng Hòa chống. Nhưng mà riêng John McCain là cả hai đảng phái cùng kính trọng. Có hai lý do dẫn đến sự kính trọng đó. Thứ nhất, ông ấy đã biết khép lại quyền lợi cá nhân để dành cho quyền lợi đảng phái. Ông ấy đã biết khép lại quyền lợi đảng phái để dành cho lợi ích dân tộc. Ông ấy đã biết khép lại lợi ích dân tộc cho lợi ích đa dân tộc. Ảnh hưởng của cuộc sống chính trị mà McCain đã mang lại cho cộng đồng của Mỹ đó sẽ không khép lại sau khi ông qua đời, nên sẽ còn soi sáng cho nhiều thập niên đối với những người làm chính trị chân chính ở Mỹ nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Là một cụ binh xích chết bị tra tấn tàn nhẫn trong trại giam Hỏa Lò, John McCain dưới sự ủng hộ của cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nỗ lực vận động Quốc hội Hoa Kỳ tiến tới việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, tức là biến hai nước cựu thù đó trở thành đó đối tác chiến lược, bây giờ đó là đối tác toàn diện. Để làm được việc đó, đó thì John McCain phải vượt lên trên hận thù cá nhân, tức là khép lại nỗi đau quá khứ. Mà muốn khép lại nỗi quá khứ đó thì tự thân của đương sự đó đổi thầy cái pin đó hết. Tự thân của đương sự đó phải thông cảm được bên phía đối lập, tại sao họ bắn rơi mình, họ giam nhốt mình, họ tra tấn mình. Lý do rất đơn giản đó, mình dội bơm ta, bao nhiêu người chết, bao nhiêu gia đình ly tán, bao nhiêu công trình xây dựng á trở thành á là tro bụi. Sự tổn thất mà dân dân Việt Nam phải chịu đựng trong cuộc nội chiến gần 30 năm giữa Bắc Việt theo ý thức hệ cộng sản và Nam Việt á theo ý thức hệ tư bản đó là rất là đau khổ. John McCain đã hiểu được điều đó, cho nên chẳng những không hận thù những người đã cầm tù mình mà nỗ lực bằng con đường ngoại giao thiết lập hòa bình với Việt Nam. Chúng ta nên biết là cuộc chiến Việt Nam á, Hoa Kỳ đó có khoảng 58.000 binh sĩ bỏ mạng ở chiến trận. Miền Bắc Việt Nam và miền Nam Việt Nam á, với quân đội đó đã tử trận khoảng 300.000 người, tức là hơn 5 lần so với binh sĩ của Mỹ, và mấy triệu thường dân Việt Nam đã chết chỉ vì cái cuộc chiến ý thức hệ thôi. Giá mà chúng ta lùi thời gian lại được và từ cái thời điểm cuộc chiến miền Bắc và miền Nam Việt Nam diễn ra đó ha, thế nó vào cái giai đoạn cuối năm 2016 khi mà tổng thống Barack Obama được đón chưa từng có trong lịch sử, thì có lẽ là chúng ta đã không chết nhiều như rạ. Hận thù dân tộc đó giữa hai ý thức hệ tư bản và cộng sản vẫn chưa nguôi. Đến ngày 30 tháng 4 á, trong nước ăn mừng độc lập thống nhất Bắc Nam thì khoảng 4-5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại đó xem đó là ngày 30 tháng 4 đen, ngày quốc hận. Tôi đã đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ 5 lần, mỗi lần trung bình 2 tháng. Canada 2 lần, Úc 2 lần, châu Âu 3 lần. Mỗi lần trung bình cũng 2 tháng. Hoặc là chỗ nào ngắn nhất cũng phải là nửa tháng. Thì thấy rất rõ là cái hận thù đó của những người theo ý thức hệ Việt Nam Cộng Hòa đối với chính thể cộng sản ở trong nước là khó có thể khép lại được lắm. Có thể lúc chết đó họ sẽ mang theo và tái sinh ra ở kiếp sau tiếp tục ha, dướng vào hận thù đó dưới một hình thức khác. Mà khi gặp nhau theo nhân quả Phật dạy đó, nó tạo ra ác cảm ngay lần gặp Phật đầu tiên. Mặc dù Nhiều người đâu có thấy rõ được quá khứ của mình, không biết lý do tại sao, nhưng mà mình gặp người nào đó mình thấy ác cảm liền. Mặc dù ta rất tốt với mình, ta rất đàng hoàng với mình đó. Tôi nói hay dông dài như vậy để thấy đóng góp của thượng nghị sĩ John McCain. Ông sinh vào ngày 29 tháng 8 1936, vào cái đêm mà Thế chiến thứ hai được diễn ra trên toàn cầu. Tức là sinh ra trong cái thời kỳ Thế chiến thứ hai. Và lúc đó đó, về phương diện quốc tế đó, thì Hoa Kỳ đó là đạt đến đỉnh cao của quân sự, chính trị, giáo dục, văn hóa, và có một cái ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên cuộc đời của ông John McCain đó là gắn liền với chiến tranh. Và khi làm chính trị đó, từ năm 1982 đó, thì ông yêu chuộng hòa bình, nỗ lực xây dựng hòa bình. Mặc dầu cùng đảng phái với Tổng thống Donald Trump, nhưng ông là người mà nhờ vào số phiếu, cái bỏ phiếu của ông đó, nỗ lực xóa Obamacare của Tổng thống Barack Obama bởi Tổng thống Donald Trump, và hành chính, hệ thống hành chính của ông đó là bị thất bại trong đợt 1 rồi bị hoãn lại trong đợt 2. Bởi vì chương trình đó đó mang lại bảo hiểm y tế cho hàng triệu người Mỹ thuộc thành phần nghèo khó. Đừng có tưởng ở Mỹ ai cũng giàu hết. Ở Mỹ đó, số lượng ăn xin đó thuộc hàng nhiều nhất thế giới, nhất là ở những thành phố lớn như là San Francisco và các thành phố lớn ở California, vì đó là đất nước dân chủ tự do. Thành phần bị căng thẳng thần kinh, trầm cảm, dẫn đến các vấn đề về tâm lý. Họ thích sống lang thang ở đường phố. Và đó là hai lý do mà ngày hôm qua và ngày hôm nay đó, tôi chọn bài Kinh Từ Bi Karaniya Metta Sutta thuộc kinh tập Sutta Nipata phần 1 ở tiết 8 để giới thiệu cho cộng đồng Phật tử Việt Nam nói chung và những người tu thiền nói riêng đó hiểu rõ được giá trị của pháp tu thiền từ bi. Gọi thiền từ bi là nói nôm na thôi, chứ thực ra ở trong văn bản Pali nó là thiền từ metta thôi, chứ nó không có karuna. Karuna là bi, bi đó là trạng thái và tâm niệm thông cảm sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau, bất hạnh, khó khăn, trở ngại, gian truân, thử thách của người khác. Còn metta tức là từ á, là năng lực cụ thể, hành động cụ thể nhổ lên nỗi khổ mang lại hạnh phúc, tức là nó thể qua hành động. Là tiếng Anh dịch metta đó là loving kindness, sự tử tế thương người. Loving là thương người, kindness là tử tế. Thì phải có tâm tử tế, phải có sự thương người thì chúng ta mới giúp đỡ người và giúp cuộc đời được, chứ ta không dừng lại ở cái sự thông cảm. Hôm qua tại chùa Giác Ngộ thì tôi đã phân tích đến bài kệ thứ 6. Thì kinh Từ Bi nó có 10 bài kệ, mỗi bài kệ thì có 4 khổ thơ, mỗi khổ thơ thì có 4 câu. Tôi đã chọn dịch theo văn thơ Song Thất Lục Bát, và tôi sẽ phân tích các khổ thơ còn lại Khổ thứ bảy, Đức Phật dạy như sau: như từ mẫu tình thương lây láng, xem chúng sinh bình đẳng như con, cho dù thân mạng thương vong, chở che giúp đỡ, tình thương tràn đầy. Người thực tập tâm từ bi và tu thiền từ bi đó phải đóng vai là từ mẫu chứ không phải là từ phụ nha. Tình thương của người cha là có giới hạn, người cha nghiêm nghị, cứng rắn, ít quan tâm so với cách thức mà người mẹ dành cho những đứa con. Vì người mẹ cho sự sống trong 10 tháng bào thai, 3 năm bú mớm, 12 năm dẫn dắt đến trường, cho tiền, cho bánh, cho hạnh phúc, cho nghề nghiệp, thậm chí là sắp xếp luôn hôn nhân cho con cái nữa. Cho nên Đức Phật đã dùng giới tính nữ để nói về từ bi. Đó là cái cách rất là thiết thực, nó đi vào chiều rộng, chiều sâu. Còn nói về lý trí đó thì phải nói đến người nam, còn tình thương đó thì phải nhấn mạnh ở góc độ là người nữ. Nếu làm nghề y đó thì chúng ta phải trở thành từ mẫu, tức là xem bệnh nhân như con mình. Và nếu chúng ta làm chính trị thì với tư cách nguyên thủ quốc gia phải xem nhân dân là con ruột của mình, để cho người dân phải sống dư giả bằng đồng lương của mình, không phải là mánh mun, trộm cắp, lừa đảo, móc quạt, và vào viên chức nhà nước không phải tham nhũng, hối lộ. Và đất nước phải có thu nhập cao, chứ không dừng lại ở thu nhập trung bình như hiện nay. Và phải làm sao để người dân hãnh diện tự hào khi là người Việt Nam. Hiện nay thì cái chuẩn này là Việt Nam chúng ta chưa đạt được. Và phải phấn đấu thế nào đó để cho Việt Nam đến lúc nào đó, khi cầm hộ chiếu Việt Nam thì công dân Việt Nam sẽ miễn visa tối thiểu là 168 quốc gia cho đến 174 quốc gia như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc. Còn hiện nay đấy, người Việt Nam mình đi xin visa mệt lắm, sắp hàng. Rồi 10 người đi xin thì khoảng chừng 4 người được thôi, phải loại bớt. Cái thân phận của người Việt Nam trong bối cảnh nước Việt Nam còn quá nghèo thì làm cho các nước tiên tiến và giàu có quan ngại, sợ chúng ta trốn ở lại. Cho nên theo tôi đó, từ mẫu với nhà chính trị là làm sao cho đất nước trở thành là phát triển đến đỉnh cao theo hướng bền vững. Còn lý thuyết gì không quan trọng. Giống như kinh Người Áo Trắng Đức Phật nói đó: con bò dầu xuất xứ từ đâu, bò vàng, bò trắng, bò đốm, giá trị thật của con bò là nằm ở xuất trên chuyên chở. Là con bò hữu dụng phải chuyên chở được nhiều, giúp chủ trong công việc. Cho nên mọi ý thức hệ chính trị đó nó không quan trọng nữa. Quan trọng là cái nhân nghĩa của thể chế đó làm được cái gì cho đất nước và cho người dân. Chứ khi nào mà tức là những người làm lãnh đạo ở cấp trung ương, tỉnh thành, quận huyện, thị xã, thị trấn, phường, xã có được cái quan niệm xem người dân là như con ruột của mình đó, thì họ mới biến cái cơ hội làm chính trị đó để phát triển đất nước, chứ không phải tạo ra cái quyền lợi và lợi ích cho cá nhân và gia đình. Thì nói chung là ở vai trò nào, vị thế xã hội nào thì chúng ta phải xem mọi người đó như là con đẻ, thì chúng ta không có lừa dối, không làm cho người đó khổ. Vì người mẹ đó là chu cấp tình thương cho con, hạnh phúc cho con, tài sản cho con, mọi thứ cho con. Thì khi mà mình xem tất cả chúng sinh là như con đẻ của mình đó, thì mình đâu có gian dối lừa đảo móc hoặc làm việc xấu, việc bậy, việc tà, việc sai, việc trái, việc phi đạo đức, việc ngược lương tâm được. Thì đó là nền tảng dẫn đến sự hòa bình và phát triển. Và về phong cách của từ bi đó, thì Đức Phật dạy đó, dầu cho thân mạng mình bị thương tổn hay là mất đi, thì người mẹ đó phải có cái tâm che chở để cho đứa con mình được sống. Ví dụ như bây giờ miệng á, cổ bơm đang văng tứ tung, thì người mẹ phải ôm đứa con vào lòng và khung cái cổ xuống như thế này. Nếu miệng có lỡ văng trúng đó, thì người mẹ bị thương tật trước, còn đứa con phải được vẹn tròn. Tức là bảo hộ cái quyền được sống, cái quyền được tự do, quyền được hạnh phúc, quyền được phát triển và quyền được trưởng thành về thể chất, đạo đức và trí tuệ. Muốn như vậy đó, phải có một tình thương tràn đầy. Chứ còn tình thương mà hơi vê vê, lưng lưng thì không đủ để mang lại hạnh phúc. Như vậy khi thực tập tâm từ bi đó, thì đầu tiên chúng ta trải nghiệm năng lượng từ bi đó với người thân, đặc biệt là những người đã trực tiếp tạo ra ơn nghĩa hạnh phúc cho chúng ta, bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, và những người gián tiếp mang lại hạnh phúc và thành công cho mình. Thì mình dễ thiết lập cái năng lượng tình thương đó, và sau đó đến với làng xóm, người dân, đối thủ, kẻ thù, làm sao để mình tháo mở các quan cái ra. Và muốn như vậy đó, thì chúng ta phải điều chỉnh các nhận thức sai, như là cái câu thương trường là chiến trường. Cái câu này nó làm cho chúng ta biến mình trở thành đối thủ của người khác và xem người khác là kẻ thù của mình. Cho nên tâm hận thù đã có sẵn, trong lúc làm ăn nó tìm mọi cách để mà làm sao cho các doanh nghiệp cùng lãnh vực bị tổn thất để mình được thành công. Tự động mình biết là cái cuộc chiến để làm gì cho nó mệt. Cứ xem đơn giản, mọi dịch vụ xã hội đóng vai trò là phụng sự. Rồi chúng ta là tạo ra một cái hệ thống dịch vụ qua những cái dòng sản phẩm, các cái mẹ sản phẩm của mình cho một lượng đối tượng tiêu thụ nhất định. Đó là người tiêu dùng. Xem người tiêu dùng là đối tượng được phục vụ, còn chúng ta là tạo ra các dịch vụ. Thì mình làm tốt về phía mình, bận tâm đến đối thủ kẻ thù làm gì, cứ làm tốt nhất có thể, phương pháp hay nhất có thể, tinh tấn nhất có thể, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng số phận, không thỏa mãn, không hãnh diện tự hào, luôn luôn cải tiến để cho cái chất lượng sản phẩm của mình đó, mỗi khi đã được sử dụng rồi đó, là tự động ta nhớ đến, tin tưởng về sau này ta mời bạn bè, bà con, làng xóm cùng tới tiếp tục sử dụng. Thì bằng cách đó chúng ta không xem ai là kẻ thù hết, xóa đi hết tất cả các quan điểm kẻ thù. Và là cái câu ghét người, ghét cả tông chi họ hàng, tức là ghét liên lụy, ghét liên minh. Tông chi họ hàng của người mình ghét có liên hệ gì đến mình đâu, và cũng có liên hệ gì đến cái hành động của cái người mà mình ghét đâu. Mà tại sao mình phải gắn vô một chùm, sâu thành là một chuỗi, rồi liệt là một nhóm, phân thành là một chủng loại. Ghét cái người A thì toàn bộ B, C, D, A, F gì đó là mình ghét hết. Đó là cực đoan, thành kiến. Và nhìn cuộc đời bằng cặp kính nào, của hận thù, của chiến tranh, của hơn thua, của loại trừ, của xung đột, tự động nó làm cho chúng ta mệt mỏi lắm. Cho bỏ hết những dạng thức đó đi thì mới xem tất cả mọi người như là con đẻ. Và ở cái góc độ là gì? Chăm sóc, hy sinh, phụng sự, đóng góp để chu cấp hạnh phúc. Nếu mỗi ngày chúng ta thực tập được 3 lần thiền từ bi, sáng sớm khi mới thức giấc, thay vì đặt chân xuống giường đi lìa khoang, quý vị nằm tại chỗ 5 phút, hít thở thật sâu, không được nằm gối cao, gối cứng, không nằm sấp, không nằm nghiêng trái, không nằm trèo queo. Rồi máy lạnh ở trong nhà đó ở tầm khoảng 26-27 độ C, đừng quá nóng, đừng quá lạnh. Hít một hơi thật sâu bằng lỗ mũi, nín thở 2 giây, thở ra một hơi thật sâu bằng lỗ mũi, nín thở 2 giây. Thanh khí được đưa vào bên trong, tống trục khí ra bên ngoài. Liên tưởng đến hai động tác phình 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 khi hơi thở vào ở vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền. Sau đó liên tưởng xẹp xẹp xẹp, đó là thoát bụng ở đan điền, thoát bụng ở bụng và thoát ở ngực, để trượt khí được tống khứ ra bên ngoài. Nhớ hơi thở, điếm hơi thở và cảm nhận được hơi thở nó đi vào cơ thể thông qua cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, vùng ngực, vùng bụng và đan điền. Và nội dung duy nhất mà chúng ta nhớ, gắn chặt tâm mình lên nội dung đó, đó là metta, tức là tình thương. Cụ thể là như từ mẫu. Ngoài ý niệm từ mẫu đó ra, không nhớ đến việc gì hết, thuộc quá khứ, thuộc tương lai, thuộc hiện tại, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, chúng ta tạm gác qua một bên hết, chỉ nhớ hơi thở, sự liếm hơi thở và tâm từ bi thôi, ba thứ thôi. Bằng cách này đó thì ta, quý vị nó sẽ được đó là thư giãn, thoải mái, sảng khoái, thảnh thơi. Giữa trưa sau khi ăn cơm đừng nằm liền, đừng ngồi liền, đi thiền hành trung bình 15 phút để tiêu hóa cơm. Kinh A Di Đà gọi đó là phạn thực kinh hành, đi thiền hành sau khi ăn cơm từng bước thảnh thơi. Thiền hành thì không có niệm Phật, không niệm kinh, vì niệm sau khi ăn làm cho chúng ta bị đầy hơi, sau này dẫn đến những cái chứng đau bao tử. Và giữa trưa quý vị có thể thực tập và thiền từ bi khoảng 15 đến 30 phút. Thực tế người không cố chấp, không khó tính, không khó chịu, không căng thẳng, không cường điệu quá, không quan trọng quá đó, thì hít thở thiền từ bi nhiều nhất 7 phút là ngủ. Còn người khó chịu, căng thẳng, khó tính, bắt bẻ, quá nghiêm nghị và quá chấp thì nhiều nhất 30 phút là ngủ. Và buổi tối đó thì chúng ta có thể thực tập thiền từ bi trước khi ngủ. Ví dụ như quý vị có thói quen ngủ vào lúc 10 giờ tối thì 9:15 là không có xem TV nữa, không nghe radio nữa, không đọc báo chí nữa, vì cái nhận thức nó cứ lẳng quẳng trong đầu á, hình ảnh nó lẳng quẳng trong đầu, âm thanh là lẳng quẳng trong đầu. Khi nằm xuống là chúng ta bắt đầu trở thành là một cái máy lọc, nó nhẩm ở trong tâm, chứ là phải xả nó ra. Và khi đặt lưng vào lúc 9:30 thì quý vị chỉ theo dõi hơi thở, điếm hơi thở và liên tưởng đến từ bi như từ mẫu. Thì bằng cách đó đó, quý vị sẽ đi vào giấc ngủ rất nhanh, rất nhẹ nhàng và rất thư thái. Khổ thơ 8: rải từ ái khắp nơi vũ trụ, trùm mười phương, khoảng giữa hư không, không còn chướng ngại trong lòng, không hờn, không giận, không vương hận thù. Đó là cái cốt lõi của thực tập thiền từ bi. Như vừa nói đó, ba thời điểm thích hợp nhất là sáng khi mới thức dậy, trung bình 5 phút, trưa sau khi đi thiền hành hay bách bộ, trung bình 8 phút, tối trung bình 15 đến 30 phút. Người đơn giản và buông xả đó thì hít thở vài phút là ngủ rồi. Và người trung bình đó, thì mất khoảng 8 phút cho đến 15 phút. Còn người khó chịu đó, thì trung bình 30 phút. Không cần phải sử dụng thuốc ngủ hay là các loại thức ăn, thức uống có chất an thần tự nhiên như là bí đỏ, lá bình bát, trà tâm sen, vân vân, hay là artiso. Việc thực tập và thiền tự bi đó có thể được thực hiện trong ba tư thế: tư thế đi, tức là thiền hành; tư thế ngồi, tức là thiền tọa; tư thế nằm, tức là thiền quả, hay còn gọi là thiền buông thư, theo cách đó của thiền sư Nhất Hạnh. Thì đang lúc quý vị đi đó, thì chúng ta phải chọn một cái không gian á, là thư thái, thanh thản, không có xe cộ. Bởi vì mắc mà phải đối phó với xe cộ thì làm sao mình tập trung thiền được. Cho nên là thường đi ở những cánh đồng, cánh rừng, là những bãi cỏ, hoặc là nhà nào có diện tích sân trước, sân sau. Tiêu chuẩn như là ở Hà Nội này là cái khu nào là sang trọng. Khu mà nhà có sân á. Khu nào? Sibucha hả? Còn ở Sài Gòn á là Phú Mỹ Hưng. Thì cái nhà nào cũng có sân á. Thì chịu khó khi thực tập thiền từ bi đi á, thì chúng ta liên tưởng từ bi nè, sự sống nè, hòa bình nè, là mang lại hạnh phúc, không nhớ đến việc khác. Lúc đi đó thì cái gương mặt mình á cố gắng liên tưởng cái miệng á là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười, chứ đừng có đi mà bậu mặt này. Giống như là gương mặt hình sự thì cái người thân mình quan sát là sợ hết rồi. Mặt đăm đăm, chiêu chiêu, căng căng, cái đó nó tạo ra sự khó chịu. Vì thực tập thiền đi nói chung và thiền từ bi nói riêng đó là để buông thư thân thể, buông thư cảm xúc, buông thư thái độ. Trong tư thế thì ngồi đó, thì quý vị theo dõi hơi thở, thở hít vào rồi nín thở, thở ra nín thở, được gọi là thở bốn thì. Nếu là nhớ lúc chạy bộ, chơi thể thao, leo núi, lên cầu thang bộ thì hít bằng lỗ mũi và thở ra bằng miệng, vì cái lượng khí càng tống ra bên ngoài nó nhiều, nên thở bằng lỗ mũi ra đó thì nó không đủ kịp. Còn bình thường á, là đặc biệt là đang lúc ngồi, thì hít vào bằng lỗ mũi và thở ra bằng lỗ mũi, vì hệ thống mũi đó nó có bộ phận lọc. Đối với khí được đưa vào cơ thể đó thì là lọc được mũi. Còn đối với nhiệt ở trong cơ thể, khi thở ra đó thì đỡ mất đi năng lượng. Rồi chúng ta nhớ cái nguyên tắc thở đó. Còn trong tư thế nằm á, thì chúng ta phải nằm thoải mái. Nhớ là hai chân á phải song song, và hai tay cũng phải duỗi theo cơ thể. Đừng để hai tay lên ngực, đừng đè hai tay ở bụng, đừng khoanh hai tay như thế này, thì máu huyết nó không lưu thông được. Tức là phải để cho cơ thể thật là thoải mái. Và lúc đó quý vị có thể liên tưởng là tôi là khúc cây, tôi là tảng đá, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay, tôi là dòng nước chảy, tức là vô thức. Và vô thức đó thì không còn lo lắng, căng thẳng, suy nghĩ, sợ hãi, sầu bi, u não nữa. Thì chúng ta mới dễ ngủ. Và đính kèm theo cái quán tưởng đó thì nhớ đến cái động từ duy nhất thôi: tình thương. Và ở đây Đức Phật dạy là rải cái tình thương đó khắp nơi và khắp vũ trụ. Thế đó chúng ta liên tưởng là từ cơ thể này với 84.000 lỗ chân lông, hàng tỷ các tế bào, năng lượng từ bi đó giống như ánh sáng nó đang tỏa chiếu ra người thân trong nhà, rồi người ở làng xóm, rồi người ở xa, người trên nước Việt Nam, rồi tất cả trên toàn quả địa cầu này, các loài bò sát, loài côn trùng vi tế, loài dưới nước, loài dứt cư, loài lưỡng cư, loài bốn chân, loài có cánh và loài hai chân tức là con người, rồi các loại cỏ cây hoa lá trời mây non nước đều tiếp nhận được năng lượng từ bi cao quý đó. Khắp mười phương, khắp hư không, không có chỗ nào mà không chạm đến được. Chúng ta phải liên tưởng như thế thì lúc đó các hạng thù nó sẽ bị phủ trùm và bị chuyển hóa. Nó giống như nước à. Ví dụ như trước khi làm nước cam ấy, thì trong đây nó có thể có 1/4 nước lọc. Rồi khi mình bỏ nước cam vào thì hai cái này nó hòa trộn lại với nhau, uống nó không có quá ngọt hoặc là quá chua, và làm cho cái cảm giác người uống á dễ chịu, nhất là nó thanh cái cổ. Bây giờ làm thử. Thì cái tác dụng của nước cam, nước chanh sẽ làm cho thanh giọng. Cái đó được gọi là chuyển nghiệp. Khi mình phát âm nhiều, nói không có ngưng nghỉ đó, thì hai dây thanh nó ma sát nhau, nó tạo ra cái viêm. Và nếu nó tiếp tục nữa, không nghỉ ngơi nữa đó, thì nó tạo ra polyp, tức là cái cục thịt dư. Giờ uống những thứ này vô để làm cho cái phần viêm đó được trị liệu, được giảm dần và hết bệnh. Thì cũng tương tự á, tâm từ ái khi mà mình liên tưởng là phủ trùm khắp vũ trụ, khắp mười phương, khắp hư không, không biên giới, không ngần mé, không giới hạn, lan tỏa, phủ trùm, tác động, rộng mở, không bị dướng kẹt bởi bất cứ một cái gì, thì tất cả những tâm niệm hận thù, hiềm hận, hiềm khích, bực dọc, tức tối, căng thẳng, khó chịu, ghét bỏ, ghen ghét, ghen ghét, ghen tuông mà chúng ta thường khởi lên đối với người nào đó hoặc một tập thể nào đó sẽ được khắc phục. Nó giống như khi nước chanh, nước muối được ngậm ở cái vùng cổ á, thì nó làm cho cổ được thanh giọng. Do đó ai giàu đã sống tốt, đàng hoàng, đứng đắn, lịch sự, vui vẻ, hòa hợp mà vẫn bị người ghét bỏ, chống đối, nói xấu, vu cáo, xuyên tạc, thì biết là cái nhân duyên của mình á, ở một cái kiếp nào đó có thể là chưa làm. Cho nên thỉnh thoảng mình phải trả những cái quả xấu mà mình không hề tạo ra ở kiếp này. Thì thay vì buồn chán hoặc là mất niềm tin rằng nhân quả không có thật, thì chúng ta hãy thực tập rải tâm từ bi, bể thiền từ bi ở đầu hôm khi thức dậy, giữa trưa sau khi thiền hành và bữa tối trước khi lên giường ngủ. Cốt lõi của việc thực tập này là làm sao trong tâm của mình không còn một chướng ngại nào hết. Khi mình ghét một người nào đó là hình ảnh người đó xuất hiện ở trong đầu mình nhiều. Rồi cụ thể quá ra chút xíu, ghét người nào đó hoặc là chúng ta ghét lời nói của họ, ngữ điệu của họ, ánh mắt của họ, cách nói chuyện nhếch mép của họ, hoặc là thái độ, lối ứng xử láo táo của họ, khinh thường, cao ngạo, ngạo nghễ, nhục mạ, vân vân, hoặc là bằng những lời nói về mắng nhiếc, chửi bới, chì chiết nặng nhẹ, thậm chí là mắng dai, mắng dài, mắng dở, rồi hành hạ dai, hành hạ dài, hành hạ dở. Cái gì dai dài thì cái đó là dở. Chứ tôi nhớ đấy, thì lúc đó chúng ta bị ám ảnh hoặc là khó chịu bởi những hành xử đó, thì những cái đó tạo thành sự trở ngại trong tâm chúng ta. Thì đang lúc thực tập thiền từ bi, làm sao cho tất cả những cái mà làm cho mình đó là chuốn tai gai mắt, vốn tạo ra trở ngại, nó không còn được bị giữ ở trong lòng nữa. Cái này rất là khó, và đó là cái quá trình tự trị liệu. Ba nội dung để được Đức Phật nêu ra để đánh giá việc thực tập thiền từ bi, đó là không còn hờn, không giận, không thù. Tức là hờn giỏi thì nó thuộc về cảm xúc, nhất là chị em phụ nữ dễ hờn chồng, dễ giỏi chồng. Mà khi hờn giỏi rồi đó, thì khi nói lẫy, thích việc A nhưng mà phải nói B, hoặc là thể hiện cốc cần, mà trên thực tế thì rất là cần, nhưng mà thể hiện cốc cần để xem của mình có giá trị được năn nỉ không. Mà nhiều ông chồng ta đâu hiểu được cái chuyện đó đâu, cốc cần cái là mất luôn. Đây là phải là làm sao đừng để cho cái hờn giỏi đó trở thành một chướng ngại vật ở trong tâm. Đại đa số đàn ông rất đơn giản, nói A thì hiểu A, nói B thì hiểu B. Và chị phụ nữ phải tập thói quen đừng để cho chồng mình phải gọi là làm bài toán, gọi là suy luận, đóng mò, đóng mù. Thì có nhiều chị phụ nữ vì hờn giỏi đó ha, thì giống như nhạc sĩ Ngọc Lễ nói đó, con gái nó có là không, nó không là có, nó một là hai, nó hai là bốn. Thì Ngọc Lễ mới tiếp tục khuyên mọi người là đừng nghe những gì con gái nói. Cái gì nhớ bài thơ đó không? Hãy nhìn vào đôi mắt em yêu, cái gì muốn nói thể hiện ở con mắt hết. Tôi thì không có nghe nhạc, tôi lại thuộc cái một vài cái ca từ của bài thơ, bài bài ca đó, là vì đó Ngọc Lễ đó ở sát chùa Giác Ngộ. Đề vợ thứ nhất của Ngọc Lễ là sát chết chùa Giác Ngộ. Ở trong chùa nhìn ra bên ngoài đó thì nhà Ngọc Lễ là ở bên tay trái. Thì chiều tôi ra trước cổng chùa, thỉnh thoảng gặp anh ấy ngồi khải đàn, anh ấy ca. Nghe mình nghe ca riết rồi cái mình nhớ mấy câu đó, thế nó phải tiếu tiếu lạ lạ. Nay cũng đã mấy chục năm rồi. Vậy đó là gì? Thể hiện của cái hờn giỏi. Còn giận á thì nó cụ thể hơn. Có thể là không nói, không rằng, không hừ, không hử, không hợp tác, không giao du, không chê với nhau. Rồi thậm chí có người A đó thì không có người B, có bên A thì không có bên B. Cái giận đó của chúng ta nó làm cho mình đó là mắt thấy thì cảm thấy là chướng mắt, tai nghe thì cảm thấy là chướng tai, thì mình không muốn nghe thấy người đó, không muốn nhìn thấy người đó, mà không muốn nghe tiếng nói của người đó. Nó làm cho mình nó cảm thấy khó chịu lắm. Cái giận nó làm cho mình bực dọc lắm, căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm. Còn thù thì ghê hơn. Cho là ém cái cơn hận, cơn giận đó ở trong lòng và tìm cách để trả thù, trả đũa, hoặc là ngay lập tức, hoặc là sau đó, hoặc là 5-10 năm, hoặc là vài chục năm. Ở đây có ai thuộc cái câu của Nho giáo: quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Có được câu đó không? Ai có được? Tai hại lắm. Câu này là câu tai hại. Đó là quân tử nó còn trả thù gì nữa, tiểu nhân mới trả thù, còn quân tử là không có trả thù. Mà ở đây người Trung Hoa sử dụng quân tử trả thù, mà để trả thù đó phải nuôi cái hận thù đó 10 năm, thì trong suốt 10 năm đó là đương sự te tu hết. Mình ghi một cái hận thù trong lòng á thì gương mặt không thể vui được, nụ cười không thể tươi được, cảm xúc không thể thoải mái được, tâm trạng không thể hoan hỷ được. Lúc nào nó cũng giống như là nó có một cái mảnh đạn nó nằm ở trong cơ thể. Trong nhóm mà các Phật tử mà tôi quen đó, ở tại Hà Nội thì có một anh, bữa nay như là không thấy. Thì trong thời kỳ chiến tranh đó, ở miền Bắc á, anh bị ghim một cái mảnh đạn ở não à. Mà lúc đó người ta chẳng đoán, nếu mổ đó cái cơ hội sống rất là thấp, mà nằm bất tỉnh á một thời gian dài sau đó sống lại. Bây giờ mảnh đạn nó vẫn còn, nó nằm ở trong á. Bình thường thì không sao, nhưng mà thỉnh thoảng đó, nó nhói đau lên, khó chịu lắm. Thì mảnh đạn đâu phải là thịt mình đâu, không phải là tế bào, không phải là sụn, xương hay là mỡ, mà đó là một vật lạ. Vật lạ nằm ở trong cơ thể đó thì cơ thể phải khoanh vùng lại. Cho nên đó, khi mà vận động sai tư thế chút xíu là ở ngay cái vùng mà có cái mảnh đạn đó, nó làm cho đau nhói kinh hoàng dữ lắm. Rồi người ta phải sống chung với nó, làm quen với nó thôi. Thì giống như là nhiều người trong chúng ta là sống chung với bệnh, có nhiều loại bệnh khác nhau, rồi mình không để đến đó thì cái nỗi đau đó nó có mà nó giống như là không có. Chứ thực tế là nó vẫn hiện hữu. Người nào quan trọng nỗi đau thì nỗi đau đó hành hạ cảm xúc, còn không quan trọng nó đó, thì nó nhẹ đi. Thì cái hạnh thù cũng vậy, mình quan trọng một người nào đó, xem người đó là tác giả của nỗi khổ niềm đau, còn mình đó là nạn nhân của khổ đau đó, thì lúc đó cái hận thù đó rất khó có thể vượt ra được khỏi lòng của mình. Cho nên á, Đức Phật dạy chúng ta đó là phải quán không có tác giả và không có hậu quả để xóa hận thù. Mặc dù mình có bằng chứng, tang chứng, vật chứng và tòa án đã kết tội, sự kết tội đó là có hiệu lực pháp lý, nhưng về phương diện giải tỏa nỗi đau, chúng ta vẫn xem người đó phải là tác giả. Cái tính tác giả khổ đau đó là bị luật pháp nghiêm trị. Luật pháp có giới hạn đó, thì luật nhân quả tiếp tục nghiêm trị hoặc là đồng thời nghiêm trị. Còn chúng ta không tài năng làm thay thế chức nhân của luật nhân quả và luật pháp. Phải nhớ điều đó thì hận thù nó mới nhổ ra khỏi tâm mình được, khỏi hành động, khỏi lời nói của mình. Thì đó là ba tiêu chí: không hờn, không giận, không thù. Khi thực hiện được á, thì không còn cái gì đó là chướng ngại trong tâm mình nữa, thì việc thực tập thiền từ bi và tâm từ bi đó mới được thành công. Tôi đưa một ví dụ để chúng ta dễ hiểu. Vào năm 2008 ấy, thì tôi và giáo sư Lê Bình Thác ấy, là hai người có công vận động đưa Phật Đản Liên Hợp Quốc từ Thái Lan về Việt Nam và tổ chức hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Thì lúc đó đó, Việt Nam mới được gia nhập vào WTO 3 năm. Và Việt Nam vẫn còn nằm ở trong danh sách là CPC, là Countries of Particular Concern, các nước bị quan ngại về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Bởi cách thức mà người Mỹ liệt danh sách thì sự chống đối của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đối với chính người Việt Nam ở trong nước là mạnh lắm. Thì tôi thấy rất rõ là nếu Việt Nam được đăng cai Phật Đản Liên Hợp Quốc đó, thì Phật giáo Việt Nam sẽ phát triển. Vấn đề là làm thế nào để Bộ Chính trị của Việt Nam chấp nhận đó, thì chúng tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Lúc đó điện trực tiếp cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vốn là đàn em của anh. Thì cái câu chuyện mà lobby vận động ở Việt Nam và ở Thái Lan thì tôi sẽ dành riêng một quyển sách hồi ký, và đến lúc nào thích hợp thì sẽ công bố. Nó rất là khó khăn. Khi tổ chức Phật đản Liên Hợp Quốc được diễn ra đó, thì truyền thông ở trong nước gồm các đài truyền hình ở 63 tỉnh thành, mấy trăm tờ nhật báo và tuần báo Việt Sang của Việt Nam đó, được cho phép đưa tin, và đặc biệt là truyền trực tiếp đầy đủ lễ khai mạc và lễ bế mạc, lễ lạc cho Phật giáo về phương diện truyền thông là lớn chưa từng có trong lịch sử. Đánh giá lại cái lợi ích đó của Vesak Liên Hợp Quốc đó, trong 10 năm từ 2008 đến bây giờ 2018 đó, thì Phật giáo Việt Nam đã có thêm gần 4.000 ngôi chùa mới, tăng dân số Phật tử và thay đổi được nhận thức sai lầm của bộ chính trị, của lãnh đạo đảng Cộng sản ở cấp quốc gia, cấp tỉnh thành đối với Phật giáo là rất lớn. Trước đây họ xem Phật giáo là tôn giáo, mà tôn giáo thì theo triết học Mác Lênin là gì? Là thuốc phiện của quần chúng. Thay đổi nhận thức của tâm là khó lắm, và lại là rất cần thiết. Thì sau Phật đản Liên Hợp Quốc á, tôi đi sang Hoa Kỳ lần thứ tư. Giống như ba lần trước, mỗi lần tôi thuyết giảng khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi, ở trung bình 10 cho đến 15 tiểu bang, và việc thuyết giảng nó diễn ra mỗi ngày. Thì tôi bị 38 hội đoàn chống cộng á, ký vào cái thông cáo chung để chống đối, vì họ cố tình đó xem tôi đó là cánh tay nối dài của Cộng sản. Thì đồng thời lúc đó đó, ở Pháp đó, họ mới đưa lên trên mạng một cái tiểu sử phịa đặt, và họ cho tôi giống như là thằng đồng á, 13 tuổi là đậu cử nhân IT và gia nhập vào đảng Cộng sản, rồi được đưa sang Ấn Độ học để về sau này lãnh đạo Phật giáo Việt Nam. Họ dựng ra một cái tiểu sử gọi là bơm mình lên đến tận mây xanh vậy đó, để cho người ta ghét mình. Rồi họ nói ba tôi đó là đảng Cộng sản, đang khi ba tôi là theo Việt Nam Cộng Hòa, và tôi đó là bị lý lịch ha. Lẽ ra tôi học cử nhân Phật học khóa 2, mà vì lý lịch ba tôi là Việt Nam Cộng Hòa, tôi phải bị rớt vào khóa 3. Thì ai có con cháu học những cái giai đoạn năm 80 cho đến năm 90 thì biết là lý lịch là căng thẳng lắm. Lý lịch ba đời chứ không đơn giản đâu. Không chỉ những người chống cộng chống tôi, mà một số tăng ni cực đoan, một số Phật tử cực đoan cũng chống tôi, và họ nói tôi là cộng sản. Thì trước cái thời điểm 2008 đó, sau này tôi mới biết ha, thì có một cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi hòa giải dân tộc. Thì cái nhóm mà chống tôi đó, họ nói tôi là người gọi là đi gọi là gỡ mìn để kêu gọi hòa giải dân tộc giữa cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài để làm tay sai cho Đảng Cộng sản. Tôi nghe hơi mắc cười thiệt, tôi lúc đó còn chưa biết cái nghị quyết 36 là cái gì nữa. Mà nếu như mà làm được cái vai trò đó thì trong cái đợt 2008 đó, tôi có thuyết giảng một số bài giảng xóa bỏ hận thù. Nó gồm có tất cả là 7 bài, rồi sau đó lên đến là 10 bài. Nó cũng là tình cờ thôi. Ngay cái thời điểm đó tôi lại có những cái suy nghĩ về cái việc đó là kêu gọi người Việt Nam ở Mỹ đó xóa hận thù, rồi ta dựa vào kinh điển Phật dạy, trong đó có bài kinh Từ Bi này, và loạt bài đó được ra thành 2 quyển sách, đặt tựa đề đó là Chuyển Hóa Sân Hận và Không Có Kẻ Thù, hiện nay phổ biến miễn phí trên mạng. Quý vị có thể vào Google gõ cái tựa đề sách đó là sẽ có. Trợ chống rất là kịch liệt. Thì nhân tôi đưa cái câu chuyện này ra đó để thấy rất rõ đó, khi mà chúng ta làm đúng lời Phật dạy, không có nghĩa là chúng ta sẽ được mọi người thương đâu. Thì thông thường trong chiến tranh và trong hận thù á, người ta muốn là mình phải đứng về một phía chiến tuyến nào đó, hoặc là bên A để đối lập lại bên B, hoặc là bên B để chống lại bên A. Còn quan điểm của Phật giáo là phải trung lập khỏi các ý thời chính trị, chúng ta không đứng cái phe nào hết á. Phải đứng một phe nào là chúng ta bị thương tổn tâm từ bi, và mình độc lập á thì mình mới có thể góp ý được, chia sẻ quan điểm Phật pháp được, giới thiệu các thức, cách thức thực tập chân lý được. Còn ai nghe thực tập theo thì tốt, còn không nghe thôi, đó là quyền tự do. Thế là quan điểm của tôi là tu sĩ không tham gia chính trị, không đứng về một đảng phái nào hết đó. Mà giờ tôi đã giải thích rất rõ quan điểm của mình như vậy, nhưng mà ta vẫn cố tình ghét thôi. Thì nhân đây đó, nào giờ thì tôi không có nói vấn đề này, nhân cái bài kinh này thì sẵn mình nói không, để cho nó rõ nghĩa. Nếu tôi là cộng sản đó, tôi nói nếu là nha, if a world a communist, đặt thành là một cái giả định theo cấu trúc tiếng Anh đi, thì các ông thầy tu mà chống tôi nên cởi áo ra đời hết đi, vì họ làm Phật sự kém hơn tôi cả trăm lần, họ thuyết giảng kém hơn tôi mấy chục lần, họ tổ chức khóa tu tệ hơn tôi mấy chục lần, họ tu chi nữa, ông cộng sản mà làm được như thế, còn tu sĩ tự xưng mình là tu sĩ đi chống những ông thầy làm được Phật sự đó thì họ ra đề mất cho rồi, vì ở chùa làm tu sĩ như vậy nó làm nhục Phật giáo. Nếu tôi là cộng sản mà tôi làm được Phật sự như bây giờ, tổ chức khóa tu như bây giờ, thuyết giảng như bây giờ, làm lợi lạc nhân sinh như bây giờ, thì cũng nên lại ông cộng sản đó. Do đó đó, chúng ta phải dùng lý trí để đánh giá, tại vì tư tưởng của con người đó nó được thể hiện qua văn. Như có câu là văn tức là người, thì tôi có tất cả là 6 mấy tác phẩm xuất bản phổ biến miễn phí trên mạng, có 4,300 bài giảng, quý vị có thể vào trong đó nghe, thì mình sẽ hiểu thôi. Đằng này họ không chịu nghe, họ không chịu đọc, và cứ thấy người ta chống là chống theo thôi. Lý do sao chống? Thực tế đó, có nhiều người đó, họ phải là Phật tử mà họ nắm truyền thông, nắm radio, nắm tivi, nắm nhật báo ở Mỹ, Úc, Canada, châu Âu, phần lớn giới truyền thông trong cộng đồng Việt Nam là những người công giáo, và nắm cái đó là nó sức mạnh mềm, cho nên họ phải giấy bụi tu mù để Phật giáo chống Phật giáo, cuối cùng rơi vào tình trạng là phe ta chống phe mình. Thì tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi buồn giận họ, nói để cho các Phật tử hiểu rõ là khi mình không còn chướng ngại trong lòng, không hờn, không giận, không thù đó, thì chúng ta sẽ có thể bị rủi ro. Đó là chúng ta bị cả hai phía ghét, phía bên nào cũng ghét mình và phía bên cũng ghét mình, vì mình không đứng phía nào, không đồng minh với phía nào, không liên minh với phía nào. Chúng ta phải nhận thức rõ điều đó để khi làm các Phật sự ở phạm vi cao quý, rộng lớn, lỡ mà bị người khác xuyên tạc, vu cáo, quậy phá, chống đối, chúng ta đừng buồn, không bỏ cuộc nữa chừng. Tiếp tục, vì cái sứ mệnh đó đó, nó phải là như thế. Bản thân mình hiểu chính mình, là những gì cần giải thích thì mình phải giải thích, còn người ta không nghe, không tin thì ráng chịu. Chứ thực tế đó là những người ta ghét Phật giáo, chống Phật giáo, thì ta phải tìm lý do. Vì Ve Sắc Liên Hợp Quốc được tổ chức cho Việt Nam là có lệ cho đất nước Việt Nam, có lệ cho Phật giáo Việt Nam. Cho nên tôi đã vận động thành công lần thứ hai, đó là năm 2014 tại Bái Đính, Ninh Bình, và hiện nay đang vận động lần thứ ba năm 2019 tại tỉnh Hà Nam. hy vọng là lần này Việt Nam sẽ có cơ hội tương tự. Và lúc đó đó, những người nào trực tiếp tham gia vào VSAC sẽ tiếp tục bị chống đối. Còn lý do chống đối thì quý vị ngầm hiểu rồi. Và ai là những thành phần chống đối đó thì chúng ta hiểu rồi. Còn về bản chất đó, chúng ta tôn vinh Đức Phật Thích Ca với ba sự kiện đản sinh, thành đạo Niết Bàn, rồi giải quật cái nhận thức sai lầm về đạo Phật, với chức năng đạo đức, chức năng tâm linh, chức năng trị liệu đối với những người lãnh đạo đảng cộng sản đó, là rất quan trọng. Các giá trị đó là lớn lắm, cao quý lắm. Khổ thơ 9 và khổ thơ 10, vì thời gian đã hết rồi nên tôi gộp hai khổ thơ này lại và giải thích ngắn thôi. Dình chính niệm mỗi khi đi đứng, lúc ngồi nằm, vận động tay chân, định thiền, tu tập, chú tâm, sống đời cao cả, thanh nhàn, thảnh thơi. Khổ 10, đừng lầm lạc vào dây tà kiến, đạo đức dày, tuệ giác sáng sôi, ái tham dứt sập thảnh thơi, luân hồi kết thúc, an vui niết bàn. Khổ thơ thứ 9 á, hướng dẫn kỹ năng thực tập thiền ngoài việc trải nghiệm thiền từ bi. Cốt lõi của thực tập thiền là phải diễn ra hàng ngày trong lúc đi, đứng, nằm và ngồi, hoặc là lúc chúng ta co chân, duỗi tay, mặc áo quần, tắm rửa, rồi nói nín, động tịnh, thức và ngủ. Thì hầu như là trong suốt một ngày 24 giờ, bao nhiêu cái vận động dầu rất là nhỏ của tay chân cơ thể, bao nhiêu nếp suy nghĩ, rồi cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thì người tu thiền phải thấy rõ là chúng đang là. Cái thái độ chúng đang là gì? Đó là nhìn thực tại đúng với bản chất của thực tại. Nó khác với cái cách mà chúng ta nhìn thực tại qua lăng kính chủ quan của mình. Tôi nói ví dụ như ngày hôm nay tôi đeo một kính cận thị, thì khi quý vị nhìn thực tại như thực tại đang là đó, thì chỉ nói đơn giản thôi: hôm nay thầy Nhật Từ mang kính, xong, không có thái độ gì hết á. Còn khi mà mình can thiệp chủ quan vô thì có người ghét là Nhật Từ sẽ nói thế này nè: ông thầy Nhật Từ lùng sủng, mang cái kính gì xấu quá, không phù hợp với gương mặt, mặt thì tròn do, kính thì nó hẹp hẹp, nó chẳng đúng như sao. Đó là thái độ chủ quan. Chủ quan theo kiểu ghét bỏ. Cũng có những cái loại chủ quan gọi là yêu quý mến thích nể trọng. Thì đối với những người ta thích thì đó, cho ông thầy Nhật Từ ông lùn vậy chứ gương mặt ông nhìn thấy cũng dễ thương. Và đặc biệt là khi đeo kính vào là thấy nó hiền, thấy dễ thương. Đó là thái độ chủ quan. Mà dù chủ quan tốt. Còn tu thiền đó là nhìn thực tại như thực tại đang là, đừng can thiệp thái độ vào, phán đoán chủ quan vào, thái độ cảm xúc, thái độ tâm lý, thái độ chính trị, thái độ tôn giáo, thái độ xã hội, bất cứ một cái loại thái độ nào thì nhớ là đừng có can thiệp vào. Can thiệp vào thì nó mất đi cái yếu tố là chánh niệm. Cốt lõi của thiền định là để chúng ta đạt được sự chú tâm, tức là tập trung về đề mục thiền, để đạt được nhất tâm, rồi từ đó đạt được định tâm. Tức là ba cấp độ: từ chú tâm đến nhất tâm, từ nhất tâm đến định tâm. Và bằng cách này đó thì chúng ta sẽ giảm bớt được những căng thẳng do ôm đờm cảm xúc, ôm đờm công việc bằng nhận thức. Ví dụ như là đang có mặt ở tại nhà hàng chay Tội Giác Hà Nội, nhưng mà ai đó nghĩ đến cái việc đang làm ở nhà, thì lúc đó đó tâm quý vị đã ly dị cơ thể, hoặc tạm thời là ly thân cơ thể. Còn thiền là gì? Thân đâu tâm đó. thân đang ngồi tâm ngồi, thân đang đi tâm đi, thân đang làm việc tâm làm việc, thân đang ăn tâm ăn, thân đang ngủ tâm ngủ, thân với cái biện niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tâm phải là Nam Mô A Di Đà Phật chứ đừng có Nam Mô A Di Đà Lạt. Tức là chuyên nhất thân đầu tâm đó, cái đó gọi là nhất tâm. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ khép lại các chuyện xảy ra trong quá khứ với quá khứ, ở nơi và thời điểm nó có mặt, không đèo vòng, không đào mồ cuốc mà quá khứ vậy, không hâm nóng quá khứ lại. Ngoài những trường hợp mà chúng ta cần giáo dục và lấy từ cái bài học thực tiễn trong quá khứ thì chúng ta móc nó ra, sau đó khóa nó lại. Còn bình thường á là nhớ quá khứ là khổ thôi, còn lo lắng về cái tương lai nó làm cho mình bị căng thẳng. Đức Phật dạy tập trung nhân duyên ở hiện tại, tập trung nỗ lực đúng, phương pháp đúng, kiên trì đúng thì tự động chúng ta có kết quả và không cần phải lo lắng. Và bằng cách này đó, chúng ta đề cao đời sống đạo đức về thanh nhàn thảnh thê, tuyệt đối không vướng dính vào tà kiến mê tín dị đoan, đồn thổi sợ hãi, không tin thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bắc ma, thầy ngoại cảm, thầy nhân điện, vì phần lớn là mê tín. Không tin năm tháng ngày giờ tốt xấu, không tin thượng đế sáng thế tạo dựng mọi thứ, không tin thần linh trưởng quản chức nghiệp ngành nghề, không xin vào sự hên xui bay rủi, vì đó là sợi dây tà kiến trói buộc chúng ta trong sợ hãi và làm cho chúng ta bị dẫn dắt giống như là những con lạc đặc bị trực dây. Ở miền Bắc á, thì quần chúng bị dây tà kiến này trói khá nhiều bởi cái tập tục mê tín lâu đời. Khi cái giai điệu Ai Châu Văn được thừa nhận là di sản văn hóa kiến thức thì tôi rất là lo, là bởi vì người ta lợi dụng vào cái đó truyền bá mê tín. Mỗi một cái chầu hầu đồng á có thể lên đến vài chục triệu, vài trăm triệu, có trường hợp đến vài tỷ, không giải quyết được vấn đề gì hết á, chỉ gây tạo chấn an tâm lý tạm thời. Và người chấn an tâm lý tạm thời đó phải tiếp tục nạp tiền để mua sự chấn an ở lần sau, và như vậy họ trở thành nạn nhân của mê tín. Chúng ta nên nhớ chầu văn là một loại ca đặc biệt ở miền Bắc, nó là di sản văn hóa ký ức, nhưng điều đó không có nghĩa là cái tập tục lên đồng á hay là nhập đồng á là chánh tín. Chúng ta nhớ hai cái này nó khác nhau nha, bởi vì dân gian lẫn lộn với hai cái đó. Khi cái này được đó là UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa thế giới thì tự động cái mê tín đó nó được ta chấp nhận theo, cho đó là cái tai hại. Và muốn thoát khỏi tà kiến thì theo Đức Phật á không có gì bằng trí tuệ chiếu soi. Trong kinh Di Giáo Đức Phật nói duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp. Còn trong kinh điển Pali Đức Phật nói trí tuệ là ánh sáng soi đường thế giới. Hoặc là có nơi khác Đức Phật nói là trí tuệ đó như là ngọn hải đăng trong đêm tăm tối. Muốn có trí tuệ thì chúng ta phải đọc kinh Phật, nghiền ngẫm lý Phật, nghiền ngẫm quy luật khoa học, nghiền ngẫm luật nhân quả, nghiền ngẫm luật tái sinh, nghiền ngẫm sự chuyển nghiệp, nghiền ngẫm về các quy luật đạo đức, sống tốt với những điều đó. Để cho tâm thảnh thơi đó thì phải một mặt á là vẫy tay chào với các tà kiến, mặt khác á thì phải dứt được tham ái, sân hận, si mê, cố chấp và những gì mơ rễ bác của chúng. Từ lúc đó đó, con người mới thật sự và bình đó, bắt đầu xuất hiện để đón chào chúng ta. Nỗ lực theo như thế, giữ đứng lập trường như thế, sau thời gian đó thì hành giả sẽ chứng được ba tự giác lớn: tự giác về quá khứ tức là túc bệnh minh, tự giác về tương lai tức là thiên nhãn minh, tự giác về hiện tại đó là lậu tận minh, để trở thành bậc thánh, đạt được niết bàn để trải nghiệm sự an vui. Thì đó là bốn khổ thân cuối cùng của bài kinh Từ Bi, được sử dụng như là nội dung tu thiền. Thì sau đây đó tôi sẽ đọc thêm ba khổ thơ khác trong bài kinh Metta Nisama Sutta. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt đó là kinh nói về lợi ích của tâm từ. Nó thuộc kinh Tăng Chi, tập 5, trang 342. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật đề cập đến 11 lợi ích của thiền từ bi, nhất là áp dụng trước khi đi ngủ. Tôi xin đọc 11 lợi ích đó qua ba khổ thơ Sông Phát Lục Bát, tôi dịch. Khổ 1: người tu tập từ tâm vững chãi 11 điều lợi ích sau đây: lên giường thì ngủ rất nhanh, đầu hôm thức giấc tinh thần lạc an, không ác mộng làm tâm sợ hãi, được mọi người quý mến thương yêu, long thiên hộ pháp thường theo, phi nhân kính trọng, gặp nhiều thuận duyên, lửa thuốc độc kiếm gươm khó hại, vừa tập trung liền được nhất tâm, vui tươi thần thái nhẹ nhàng, giảng sinh nhanh chóng, tái sinh cõi trời. Thì đó là 11 lễ. Mỗi một lễ đó tôi diễn đạt trong một câu thơ riêng á, cái câu cuối cùng á là gồm có 2 lễ. Tôi xin phân tích rất là vắn tắt để chúng ta thấy giá trị của thiền từ bi và đáng để chúng ta thực tập mỗi sáng khi thức dậy, mỗi trưa sau khi đi thiền hành và mỗi tối đó trước khi đi ngủ. Lễ 1: đặt lưng xuống giường là ngủ tức thì. Người có tâm từ bi đâu có dương hận thù, không có hận thù thì làm gì có tức tối khó chịu căng thẳng quạo vọ, thì suốt ngày người đó sẽ không có cào nhào cằn nhằn chì chiết nặng nhẹ, nói nhiều nói dai nói dài nói dở. Thì giờ tất cả chúng ta tự đánh giá mình đó, nếu ai mà cào nhào cằn nhằn bắt bẻ, nói một câu bắt bẻ một câu, nói một câu đáp lại một câu, nói câu cãi lại một câu, thì biết đó là gì? Dây mơ rễ má của cái tâm đó là hận giận và tức, chưa có từ bi. Thì khi mà đặt lưng xuống á, là trần trọc băn khoăn dắt chẳng thành, không phải vì yêu nước mà vì yêu cái hận thù, chấp cái hận thù đó và biến mình trở thành nạn nhân. Thì hận thù đó là tù ngục khổ đau, ngon ngủ nè. Lễ 2: đầu hôm thức giấc tinh thần lạc an, tức là khi thức dậy nó sảng khoái liền, thoải mái đó. Bởi vì suốt 8 tiếng ngủ đối với thanh niên, 9-10 tiếng đối với thiếu nhi và ấu nhi, 7 tiếng đối với trung niên, 6 tiếng đối với lão niên, và 80 tuổi trở lên chỉ còn 5 tiếng 4 tiếng thôi. Cái nhu cầu cơ thể nó giảm dần về việc ngủ, lệ thuộc vào cái sự lớn của tuổi. Thì người không có hờn giận thù hoặc là trong tâm tưởng lời nói và hành động, thì suốt 8 giờ trung bình ngủ đó đó, thì họ sẽ ít khi nào là có mơ lắm. Không có mơ thì ý thức nó được thư giãn một cách tuyệt đối, Còn cái người nào mà bức xúc nhiều, căng thẳng nhiều, khó chịu nhiều thì tối ngủ nó dội lên thì cái đầu óc nó không được thoải mái, thì thức dậy nó căng thần kinh dữ lắm, nó mệt mỏi dữ lắm. Lệnh ba: không ác mộng làm tâm sợ hãi. Mộng á là ức chế tâm lý của một ngày sống và của nhiều ngày sống ở trong quá khứ khi chúng ta chưa giải tỏa được. Ức chế tâm lý nó thường diễn ra khi chúng ta ám ảnh, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, ghét bỏ, đau khổ, tức tối về một cái gì đó, con người nào đó, sự kiện nào đó, tình huống nào đó, hoặc là cái niềm vui dẫn đến sự nuối tiếc về cái gì đó tốt lành như ý xảy ra đối với mình, con người, sự vật mà mình yêu thích. Thì cả hai cái này đó nó đều để lại những ức chế tâm lý, và do đó khi ngủ thì nó lại tái xuất hiện ở trong giấc mơ. Cho nên có những giấc mơ lành là do có những ấn tượng đẹp ở trong ngày, còn những giấc mơ xấu gọi là ác mộng đó là do vì những bức xúc, những căng thẳng về thái độ và cảm xúc mà chúng ta chưa giải tỏa được trước khi đi ngủ. Thực tập tâm từ bi là mình đã giải tỏa hết rồi, không có chướng ngại trong lòng, không hờn, không giận, không thù, cho nên khi ngủ là không có bị ác mộng. Để hỗ trợ đó thì chúng ta không được nằm gối cứng, gối cao, nằm sấp, nằm nghiêng, nằm chèo queo thì ác mộng hiếm khi nào có lắm. Thì để hỗ trợ nữa đó thì quý vị chịu khó trước khi đi ngủ rọi đèn tia hồng ngoại ở gáy cổ, ở sau óc này nè, khoảng chừng 10 phút với một khoảng cách 1.5 tấc. Còn ai không có đèn tia hồng ngoại đó, dùng lòng bàn tay đang xen lại đưa ra sau, kéo tới cái lui như thế này trong vòng 5 phút thì nó có tác dụng là thư giãn thần kinh, an thần tự nhiên, là cho quý vị ngủ ít mơ lắm. Còn những người nào bị bóng đè thường xuyên đó, đó là ác mộng nặng, chẳng có ma nào nhập vào đè mình hết đó, mà do vì cái phản ứng thần kinh đó, nó bị trở ngại, do nằm sai tư thế, do máu tắc nghẽn, do cơ thể mệt nhòa. Người phụ nữ thì trong cái thời kỳ kinh nguyệt rồi những cái nỗi khổ niềm đau về cảm xúc là không giải phóng được, thì khi ngủ về đêm dẫn đến bị bóng đè. Thì lúc đó quý vị khi thức dậy thì đừng có nằm xuống liền, hãy đi tới đi lui, hai tay so lẫn nhau, lấy hai tay so hai chân, rồi đèn tia ngoại vào gáy cổ, thay đổi cái gối đó, lấy một cái gối khác, lấy một cái khăn sạch trả được cái gối đó. Vì cái gối mà nó nhiều mồ hôi á, nó tác dụng vô cái vùng cổ, nó cũng dẫn đến trở ngại về thần kinh. Thì lúc đó quý vị sẽ không bị ác mộng nữa, chứ chẳng có ma nào nhập, ma nào đè, ma nào quấy phá. Còn chị em phụ nữ nào nằm ngủ mà mơ thấy á, đó là dông nam hiếp dâm đó, thì đó là bị rối loạn quan tưởng xúc giác, cùng với các loại quan tưởng khác như là quan tưởng thị giác, quan tưởng thính giác, quan tưởng ý thức, thì quý vị dẫn đến gặp thầy Dập Từ, thầy chuyên trị về cái này. Lễ 4 được mọi người quý mến thương yêu. Vì mình không có thận thù với ai, đi đâu mình cũng giúp mọi người, mang hạnh phúc, niềm vui, san sẻ nụ cười, phúc lệ, an lạc, tất cả những cái giá trị cao quý mình mang lại cho người khác, thì lấy đâu mà người ta ghét mình được. Nên đi tới đâu chắc đại đa số trọng mình. Thì chẳng hạn như ông John McCain, ngay cả những người đối lập với ông cũng phải thương ông. Quý vị cứ vào Facebook hoặc là Twitter của Tổng thống Barack Obama, những cái tình cảm mặc dù hai ông á là đối thủ của cái chức Tổng thống vào năm 2008, nhưng mà ông Obama ca ngợi và ông McCain là không thể trò chê vào được. Rồi bà Hillary Clinton là đảng đối lập mà cũng khen ngợi tổng thống Mỹ John Biden, đó là đối thủ của ông McCain, nhưng mà ca ngợi ông McCain. trong đó có một cái cụm từ tiếng Anh tôi đọc hôm qua trên BBC đó, thì nó dùng cái từ thế nào: his impact hasn't ended. Cái ảnh hưởng của ông McCain cho chính trị Mỹ sẽ không kết thúc. Tức là những người đó làm bà ta ca ngợi như vậy là đáng quý lắm. Còn người mà cùng phe với mình, cùng đảng với mình mà ca ngợi mình là chuyện thường. Kẻ đó lập mặt khen mình có nghĩa là ông này là một cái người rất nghiêm túc, một nhà chính trị chân chính, nó mang lợi ích cho nhiều người, cho nên á ai cũng quý mến và thân yêu. Lễ năm Long Thiên Hộ Pháp Thường Theo. Thì sẵn đây tôi nói về cái khái niệm Long Thiên Hộ Pháp. Về nghĩa đen đó, tức là Thiên Long Bát Bộ trong Phật giáo Đại Thừa gồm có 8 nhóm: Trời Rồng, Atula, Khẳng Na La, Ma Hầu La Già, vân vân. Thì người Trung Quốc á, cái xem đó như là các vị tiên trên trời, các thần ở trong hư không luôn luôn theo hộ vệ cho những người lành, bảo hộ cho người lành. Thì tôi không khuyên quý vị hiểu theo nghĩa đó. Về nghĩa bóng á, thì khi quý vị làm lành lánh dữ đó, sẽ có rất nhiều người đồng chí hướng, đồng lý tưởng, có thể họ biết quý vị, họ hỗ trợ một cách trực tiếp, có khi họ hỗ trợ gián tiếp, có khi họ đóng góp vào những cái chương trình quý vị thông qua gửi tài khoản mà họ không cần phải đi gặp quý vị. Tôi làm từ thiện tôi thấy rõ việc đó. Tôi là Phật sự cũng vậy, có nhiều Phật tử có khi họ đóng góp 1 tỷ đồng họ gửi vào tài khoản của quỹ Đạo Phật ngày nay cho những chương trình lớn như là xây dựng 183 căn nhà cho 1.000 kiều bào Campuchia. Việt Nam mình ở Campuchia hồi cư, sống ở ven Hồ Dầu Tiếng. Mà cách đây mấy tháng đó, tôi vừa làm lễ khánh thành ở Tây Ninh. Họ không thèm đến gặp ông thầy Nhật Từ, họ quan tâm đến chuyện đó. Cái công việc của họ là gì? Thấy đây là cái việc làm tốt cho đời họ hưởng ứng lại. Thì tôi tạm gọi đó là hộ pháp thật, Long Thiên thật. Họ đồng hành với chúng ta trên từng cây số, trong từng Phật sự. Khi khó khăn á, thì họ có mặt, có mặt bằng nghĩa trực tiếp hay nghĩa gián tiếp. Và khi làm việc nghĩa thì các hành động nghĩa đó trở thành nhân lành và tạo ra quả lành, là chúng ta có quế nhân phù hộ giúp đỡ. Thì Long Thiên Hộ Pháp quý vị nên hiểu là gì? Quế nhân tức là những người tốt đồng hành, không bỏ chúng ta giữa chợ, giúp chúng ta có thể tiếp tục lý tưởng cao quý đó. Lễ 6 phi nhân kính trọng, gặp nhiều thuận duyên. Thì cái quan niệm phi nhân ở trong kinh Tạng Pali và kinh Đại Thừa đó, tức là những loài ngoài con người. Thì trong giai đoạn đầu á, văn học Pali đó gọi phi nhân á là Atula, Asura ở trong tiếng Pali, và người Việt Nam mình phiên âm là Atula. Thì Atula được định nghĩa là gì? Tợ nhân, phi nhân, tức là giống như người nhưng mà chẳng phải người. Họ dưới cấp của thiên nhưng mà cao hơn con người một chút. Thì thực ra đó, tôi tạm gọi họ là con người ngoài hành tinh, đơn giản vậy thôi. Thì dầu họ có thể ở xa chúng ta, nhưng mà khi biết được những cái việc nghĩa, việc thiện, việc Phật mà chúng ta làm, cá nhân hay tập thể đó, là đáng trân trọng. Cho nên đó, họ sẽ kính trọng, hỗ trợ mình. Thứ nhất là hỗ trợ về phương diện tinh thần. Lễ 7 lửa, thuốc độc, kiếm gươm khó hại. Tức là 3 loại độc tố như là lửa cháy hay là độc dược, hoặc là các loại vũ khí đó, đó là có mưu sát người thiện thì người thiện cũng thoát chết. Cái này có thể nói với vị không tin, nó là sự thật. Những người có tâm từ bi lớn, tạo dựng hòa bình lớn, cứu người nhiều, giúp động vật, bảo vệ môi trường, thì cái phước tuổi thọ của họ lớn hơn chúng ta, và nó vượt lên trên dây truyền. Thì trong một cái tai nạn, ví dụ như là rớt máy bay đi, trong đó 187 người, nhiều khi chết hết trơn có người còn sống. Hoặc là đợt sóng thần năm 2004 ấy, ở Đông Á và Đông Nam Á, thì nhớ có một cái cô bé 3 tháng tuổi lên bờ nó trên biển nước, mười mấy ngày không chết, làm sao mình tin được, nhưng mà có thật. Người lớn còn chết mà. Hoặc là một cái chiếc xe rớt xuống vực sâu, bao nhiêu thành viên chết hết, có người sống, hoặc có 2-3 người sống, thì những người đó đó là hạt giống về sức khỏe tuổi thọ họ tốt hơn những người khác, được gieo trồng ở những kiếp trước. Cho nên đó, khi mà bị cháy rừng, cháy nhà, rồi bị người ta phục dược thuốc, rồi hãm hại bằng các loại vũ khí, tự động không thoát được. Rồi có thể là bị thương tật 10%, 20%, 30% nhưng mà không chết. Đó là cái kết quả tốt lành từ tâm từ bi. Lễ 8, vừa tập trung liền được nhất tâm. Tức là người tu tập từ bi á, không có vọng tưởng, không lo lắng, không căng thẳng, không sợ hãi, không giận dai, không giận dài, không giận dở, cho nên không bị ức chế tâm lý. Hệ thống kiến của họ rất là rõ, cần tập trung vào chủ đề gì là nhớ liền, tập trung vào đề mục thiền nào đó là an trú liền. Tức là ngồi lại là nhất tâm, ngồi lại là tập trung, rất là thoải mái. Lễ chính, vui tươi, thần thái nhẹ nhàng. Tức là gương mặt là vui vẻ, thần thái thoải mái, dễ thương, dễ mến. Nếu quý vị so sánh cái hình tôi hồi lúc nhỏ với hình bây giờ á, là từ lúc đi tu gương mặt đỡ coi hơn, dễ xem hơn, là nhờ tôi thực tập tâm từ bi. Pháp danh của tôi được thầy tôi đặt là Nhật Từ. Nhật là mặt trời, Từ là từ bi, mặt trời từ bi. Nhắc mình phải từ bi. Và biểu hiện của từ bi đơn giản nhất là gì? Cười vui vẻ, thoải mái, không chấp nhất, không để bụng, không để dạ, không hận, không thù, không hờn. Mình cố gắng mình thực hiện được nhiều nhất có thể. Thì khi quý vị mà thực tập như vậy đó, thì tự động gương mặt của mình, quý vị nó sẽ hoan hỷ. Và cái đó gọi là phước tướng. Phước tướng nó có hai loại. Phước tướng do gen di truyền quyết định. Từ lúc mình mới sinh ra, mình có cái tướng đẹp, làm gái thì gái đẹp, làm trai thì đẹp trai, có thể trở thành là hoa hậu thế giới, hoa hậu hoàng vũ, nam vương, vân vân, hay là người mẫu. Thì cái đó là phước ở kiếp trước nó quyết định. Còn kiếp này đó, chúng ta có thể tạo phước tướng bằng tâm từ bi, tức là thực tập quan nghĩ nhiều, thì tự động đó, nó thay đổi được cái gương mặt quý vị. Thế thì cứ về làm thử đi nha. Người nào câm câm căng căng, gầm gầm lì lì, không nói chăng nói ai cái gì hết, rồi cứ mặt lúc nào cũng hình sự đó, thì thực tập tâm từ bi nhiều, nở nụ cười thật là nhiều, thì bắt đầu cái phước tướng nó xuất hiện trên gương mặt, nó tạo ra thần thái rất thoải mái nhẹ nhàng, mà ai thấy đó dễ quý, dễ mến, dễ thương. Thì quý bà đó, với tư cách làm mẹ, làm vợ, tập tâm từ bi này thường xuyên, thì quý vị có thể biến chồng và các con cha thành ô xin. Chứ về nhà mà cào nhào cằn nhằn, nói dai nói dài nói dở chì chiết á, đàn ông á nghe nó nhức đầu lắm. Thì chồng và các con trai đó tìm lý do ra quán nhậu, ra quán bia, quán cà phê, tán dóc với bạn bè, bàn chính trị trên trời dưới đất, chẳng có ăn nhập vào đâu. Còn khi mà mình có hiệu quả, có tâm từ bi đó, gương mặt lúc nào cũng vui tươi, nở nụ cười thật thoải mái, thì ông chồng và những đứa con có cảm giác đó, nhà đây là chính là tổ ấm, nơi nương tựa, nơi quay trở về. Cái hạnh phúc của gia đình đó, lệ thuộc vào người nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ, làm con gái nhiều hơn đó là giới tính nam. và phải thấy được cái vai trò thiêng liêng đó, chúng ta phải tu học Phật thật là nhiều để cả các thành viên trong gia đình đó về nhà là được hạnh phúc. Lễ 10 vãng sinh nhanh chóng, tức là ở cái tuổi mà phải lìa khỏi đời đó thì chết nhẹ, chết nhanh và chết trong tư thế rất là thoải mái. Cái chết đó Đức Phật đề cập có 4 loại: chết do hết tuổi thọ, tức là từ tuổi 70 trở lên mà chết là do tuổi thọ đã đạt rồi, có người đến 125 đó là đại thượng thọ. Thứ hai là chết do hết nghiệp, tức là các năng lực lục phủ ngũ tạng bị hư do bệnh và nhất là những cái chứng ung thư, nó làm cho cái năng lực sức khỏe của tạng phủ nó bị mòn mỏi đến độ không thể nào tiếp tục gượng dậy được nữa thì dẫn đến cái chết. Thứ ba là chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, thì những người già 70 tuổi trở lên bị bệnh nữa, nhiều khi 1-2 tiếng sau chết mà chúng ta không thể ngờ được, mình mới nói chuyện với người đó, mới ăn cơm chung, mới sinh hoạt chung mà bây giờ người đó trở thành thiên cổ rồi. Thứ tư á, là do tác động nghịch duyên với sự sống gây ra, Đức Phật gọi đó là hoạn tử, tức là chết ngang xương, gồm có 90 loại như là rớt núi, té vực sâu, chết chìm ở dưới sông nước, chết tai nạn giao thông, rồi chết bị thú dữ ăn thịt, hoặc là bệnh không đáng chết mà là chết ngang do thiếu thuốc, thiếu dịch vụ y tế, hoặc là bị chẩn đoán bệnh sai. Thì đây là những cái nhóm loại chết bất đắc kỳ tử mà mình có thể khắc phục được. Còn chết mà do hết nghiệp và hết tuổi thọ đó là tốt nhất ở trong các loại chết. Cho nên đó, khi mà ông bà cha mẹ mình qua đời thì thay vì ai cũng buồn, nhưng mà mình nên an ủi là gì? Là chết ở tuổi già, chết nhẹ nhàng, nằm xuống một vài ngày bệnh là chết, không phải tai biến mạch máu não, rồi bán thân bắt tội, thần kinh thực vật. Thì cái đó chính là niềm an ủi của chúng ta đối với người thân qua đời một cách nhẹ nhàng như vậy. Lễ 11 là tái sanh cõi trời. Cõi trời đó thực ra đó là các quả địa cầu, ngoài quả địa cầu chúng ta đang sống, nơi đó có sự sống của con người. Chỗ nào có sự sống của con người, chỗ đó có động vật và thực vật, bởi vì có oxy. Mặt trăng á, thuộc hệ mặt trời chúng ta, hiện nay là không còn oxy nữa, cho nên không có sự sống của con người, động vật và vạn vật. Một ngày đêm ở mặt trăng đó bằng 30 ngày đêm ở trên quả địa cầu chúng ta. Thì quả địa cầu của chúng ta đó đang trải qua là 4,6 tỷ năm, còn văn minh nhân loại thì mới được ghi nhận là khoảng 7.000 năm. Còn mặt trăng á, là đang trong cái giai đoạn thứ 3 là thành trụ hoại, giai đoạn thứ 4 là diệt, tức là trở thành nổ tung, biến thành các thiên thạch rơi tự do. Còn địa cầu chúng ta là giai đoạn thứ 2 thành và trụ, trụ là đang tồn tại. Như vậy từ thời điểm này cho đến lúc mà quả địa cầu này trở thành mặt trăng đó, nó còn nhiều nghìn năm, thậm chí cả tỷ năm, đừng có lo. Còn ai nói là tận thế sẽ xảy ra năm 2000, năm 2012, hay là năm 2020, hay là năm 2050 là nói tào lao, đó là mê tín, không nên tin. Đức Phật nói trong các kinh đó, quả địa cầu chúng ta đó, con người có phước báo trung bình. Còn ở nhiều quả địa cầu khác á, phước của con người hơn con người chúng ta là đến 4 phương diện. Thứ nhất là phước tướng, tức là chiều cao đẹp hơn, cao hơn, thân tướng đẹp hơn. Thứ hai đó là tuổi thọ của họ dài lâu hơn. Chứ như mặt trăng đó bằng một đêm, một ngày bằng 30 ngày của quả địa cầu. Thì như vậy tuổi thọ của con người ở mặt trăng nếu còn sống á, là phải dài gấp 30 lần của người trên quả địa cầu này. Thứ ba đó là môi trường hòa bình, không có chiến tranh. Thứ tư đó, thông minh, và trình độ công nghệ kỹ thuật của họ cao hơn chúng ta. Đó là bốn phước mà con người ngoài hành tinh đạt được, được đề cập ở trong kinh Phật. Cho đó được tạm gọi là cõi trời, chứ đừng có hiểu cõi trời là sống ở trên các tầng mây. Trên tầng mây là không có sự sống nha, sự sống chỉ có mặt ở trên một số quả địa cầu. Vậy đó là 11 lợi ích đạt được từ người tu thiền, và nhất là thiền từ bi hay là tâm từ bi. Thì ngày hôm nay đó là tôi trích ra 4 bài kệ của kinh từ bi và 3 bài kệ của kinh lợi ích từ thiền từ bi, để chúng ta thấy rất rõ lợi ích của từ bi là rất lớn. Lớn nhất của nó đó là góp phần xây dựng và phát triển hòa bình. Nhờ đó đó, quả địa cầu này đã trở nên đáng sống hơn.
Đạo Phật ngày nay tân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay tân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.